Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 138 với đề tài Thói quen cầu nguyện, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 39 đến câu 46. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 39 đến câu 46. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liền một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Câu Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen nhắc nhở chúng ta điều gì về đời sống cầu nguyện? Bạn cần làm gì để có thói quen cầu nguyện giống Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu mong muốn các môn đồ làm gì khi đưa họ lên núi Olive? Và các môn đồ đã làm gì khi đến nơi đây? Câu hỏi thứ ba: Sự cầu nguyện đem đến kết quả gì? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì khi học về gương cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Câu Kinh Thánh Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Olive theo như thói quen nhắc nhở chúng ta điều gì về đời sống cầu nguyện? Bạn cần làm gì để có thói quen cầu nguyện giống Chúa Giêsu? Sau khi thông công với các môn đồ thân yêu trong bữa ăn vượt qua cuối cùng trên đất, cùng có những lời dặn dò cho các sứ đồ, thì Đức Chúa Giêsu lên núi Olive như theo thói quen và có các môn đồ cùng đi theo Ngài. Câu 39. Thói quen là một chuỗi phản xạ có điều kiện do rèn luyện nhiều ngày mà có. Phản xạ có điều kiện là những việc làm được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống và rèn luyện. Đó là những hành vi định hình trong cuộc sống, nhưng nó không sẵn có, mà là kết quả qua việc sinh hoạt, học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Theo đó, từ thói quen mà trước giả Luca sử dụng tại đây là để mô tả việc Đức Chúa Giêsu đi lên núi Olive là một việc làm thường xuyên của Ngài. Văn mạch trong phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Chúa thường đến núi Olive theo thói quen, và Ngài đến đó là để cầu nguyện theo thói quen. núi Olive là địa danh quen thuộc. Không những thế, còn là địa danh vô cùng quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt với thuyền dân Israel nói riêng, cũng như với những người đặt đức tin nơi Đức Chúa Giêsu nói chung, bởi vì nó gắn với nhiều sự kiện lịch sử giá trị mà Kinh Thánh đã ghi lại. Như đây là địa điểm Đức Chúa Giêsu thăng thiên, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 1, từ câu 9 đến câu 12. Và khi Chúa tái lâm, Ngài sẽ đặt chân trên núi Olive, theo Sa-cha-ri chương 14, câu 4. Trong những năm thiên hành chức vụ trên đất, Olive là nơi Đức Chúa Giêsu thường xuyên tới để cầu nguyện và để thông công riêng với các sứ đồ. Theo Phúc Âm Mác chương 13, từ câu 3 đến câu 4. Như vậy, điều trước giả Luca muốn nhấn mạnh khi kỹ thuật thói quen này của Đức Chúa Giêsu không gì khác hơn là thói quen cầu nguyện của Ngài. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời làm người. Ngài hoàn toàn không cần phải cầu nguyện. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Giêsu lại nêu gương mẫu về sự cầu nguyện thật tuyệt vời trong những năm thiên hành chức vụ của Ngài. Cụ thể, Ngài không chỉ cầu nguyện khi có việc cần hay thực hiện qua loa công việc cầu nguyện, nhưng với Ngài, cầu nguyện là hành động thường lặp lại mỗi ngày đều đặn, trong mọi hoàn cảnh, đến nỗi trở thành thói quen của Đức Chúa Giêsu mà chính các môn đồ, những người gần gũi với Ngài, cũng như đoàn dân đông đều biết. Đây chính là một tấm gương lớn cho con dân Chúa. Từ trong cuộc sống, làm việc, học tập, mỗi chúng ta dù muốn hay không cũng có thật nhiều thói quen, đi học, đi làm đúng giờ, sống ngăn nắp, trật tự, vệ sinh. Nhưng chúng ta có chủ động tập thành những thói quen thuộc linh, cụ thể là thói quen cầu nguyện hay không? Hay khi có thời gian ngồi lại để liệt kê những thói quen trong đời sống, thì chúng ta chẳng thấy mình có một thói quen thuộc linh nào cả. Cũng như mọi người gần gũi xung quanh cũng chẳng thấy chúng ta có thói quen cầu nguyện, dù rằng trong chúng ta có thật nhiều những thói quen khác trong đời sống. Ước ao khi học được tấm gương của Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tập thành rèn luyện để một ngày không xa, mỗi chúng ta là con dân của Ngài cũng sẽ có thói quen cầu nguyện giống như Đức Chúa Giêsu đã nêu gương. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu mong muốn các môn đồ làm gì khi đưa họ đến núi Olive? Và các môn đồ đã làm gì khi đến nơi đây? Khi đến núi Olive, Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Câu 40. Như điều Đức Chúa Giêsu đã nói trước với sứ đồ Phi-e-rơ rằng ông phải đối diện với sự cám dỗ, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện để sứ đồ Phi-e-rơ không mất đức tin khi sa vào cám dỗ. Nhưng như thế không có nghĩa rằng họ không cần phải cầu nguyện, mà Đức Chúa Giêsu phán dạy các sứ đồ hãy cầu nguyện, vì đây là phương cách duy nhất giúp cho họ khỏi sa vào sự cám dỗ. Rồi Đức Chúa Giêsu đi xa khỏi các môn đồ một quãng, chừng bằng ném một cục đá để Ngài cầu nguyện. Riêng 11 sứ đồ thì đương ngủ mê vì buồn rầu. Câu 45. Chúng ta thấy trong một khung cảnh trên núi Olive có hai hình ảnh tương phản. Hình ảnh thứ nhất của Đức Chúa Giêsu với lời mô tả rằng trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết. Câu 44. Còn các môn đồ của Ngài thì đương ngủ mê vì buồn rầu. Các sứ đồ đã không thực hiện lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy. Họ không thắng hơn sự yếu đuối của xác thịt, cụ thể là cơn buồn ngủ. Nếu như các sứ đồ cũng noi gương thầy của mình để rồi trong cơn bối rối, u sầu, họ cũng thiết tha cầu nguyện như Chúa, thì chắc rằng đã không xa vào sự cám dỗ. Nhưng họ đã chịu khuất phục bởi sự yếu đuối của xác thịt, chịu theo cơn buồn ngủ để rồi không thể tỉnh thức mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu trong giờ phút hết sức đặc biệt này. Điều gì thường ngăn trở chúng ta không thể tỉnh thức để cầu nguyện? Phải chăng yếu đuối, thất bại của các sứ đồ khi xưa cũng là điều mà chúng ta không thể vượt qua? Hãy nhớ Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Câu 40. Vậy thì, ai muốn mình kinh nghiệm đời sống đắc thắng thì không cách gì khác hơn là hãy tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Câu hỏi thứ ba: Sự cầu nguyện đem đến kết quả gì? Bạn nhận được sự nhắc nhở gì khi học về gương cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu? Phần Kinh Thánh này mô tả buổi cầu nguyện đặc biệt của Đức Chúa Giêsu. gọi là buổi cầu nguyện đặc biệt, bởi vì sau thì giờ này, Ngài phải đối diện với những sự đau đớn về thể xác, tâm hồn lẫn tâm linh. Đó là sự phản bội, sự tra tấn bởi những lần đòn bằng roi da có móc sắt, những lời sỉ nhục, vu oan, bị hành hình trên thập tự giá. Và cao điểm là Ngài phải gánh tất cả tội lỗi của nhân loại trên thân thể Ngài, bị Đức Chúa Trời lìa xa. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 21, đây chính là nỗi đau đớn tột cùng mà Đức Chúa Giê-xu phải đối diện. Sự đau đớn về thân xác thật kinh khiếp, nhưng chẳng đáng sợ với những đau thương mà Đức Chúa Giê-xu phải đối diện khi bị Đức Chúa Trời xa cách. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 46, dù rằng tại đây trước giả Luca không nói rõ số lần Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện như các sách phúc âm khác, nhưng không khó để chúng ta có thể nhìn thấy một sự chiến đấu đầy cam go mà Đức Chúa Giê-xu phải đối diện. Một cuộc chiến đấu nội tâm khi Ngài tha thiết cầu xin với Đức Chúa Cha rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Câu 42a. Đức Chúa Giê-xu thực sự trải qua sự buồn bực, kinh hãi, sầu não. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 37, Mác chương 14 câu 33, khi nghĩ đến chén đau thương mà Ngài sắp phải mang lấy vì nhân loại, Ngài không thoái thác mà dùng chính năng quyền trong sự cầu nguyện để chiến thắng nỗi đau thương đang xâm chiếm trong tâm hồn. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Câu 44. Nhưng cũng chính đây là vẻ đẹp của lòng vâng phục lại được tỏa sáng trong chính lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu: Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Câu 42b. Khó khăn lắm, gian nan lắm, đau thương lắm. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu sẵn sàng đón nhận chén đau thương khi biết rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng chính trong lúc đó, thời điểm tưởng chừng không còn đủ sức, nhưng Đức Chúa Giê-xu lại được mạnh mẽ, vững vàng, bởi vì có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Câu 43. Ngày nay chúng ta cũng vậy, khi gặp nghịch cảnh chúng ta cầu nguyện, có khi chúng ta không được giải cứu khỏi nghịch cảnh đó, nhưng sẽ nhận được sức mới Chúa ban để đối diện. Được giải cứu cách nào tùy thuộc vào ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu không cầu nguyện thì chắc chắn chẳng thể nào tránh khỏi sự cám dỗ. Càng đau thương càng phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời tha thiết như gương của Đức Chúa Giê-xu. Hãy tập thành cầu nguyện để trở thành một thói quen thuộc linh như Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Luca chương 22 từ câu 39 đến câu 46 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 139 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, nay có ngày cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tối, nay có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Công nhận tình yêu Ngài vô đối.